Thì thầy vừa mới nói là nó hơi giống nhau. Ở trong sách thì có giảng rằng bổn sự là nói về cái sự việc của Phật, mà cái bổn sanh ấy là nói sự việc của các vị Bồ Tát. Thế nhưng mà thầy thấy ở đây mà như tổ giảng ở đây ấy, thì hai cái nó giống nhau. Nhưng mà thầy nghĩ hai cái chữ bổn sự với bổn sanh thì cái sự nghĩa là nói về các công việc, các sự việc đã xảy ra. Đây là y chữ mà mình nhận nghĩa thôi. Còn chữ sanh ấy là nói về đời này, đời trước. Chắc là nói về tiền thân. Cho nên nó có chữ sanh với chữ sự. Sự là kể những sự việc, những việc đã làm. Còn sanh ấy là tiền thân của Ngài. Ngài đã sanh đời nào, như thế nào. Còn nói tiếp.
Luận nghị Phật và các đại đệ tử cùng nhau vấn đáp.
Người ta có nói nghị luận, hai cái chữ liền nhau. Nghị là bàn, mà chữ luận cũng là luận bàn. Người ta cứ nói nghĩ nghị, bất khả tư nghị, là chính là viết chữ nghị. Tư là suy nghĩ, mà nghị là luận bàn. Thế cho nên hai chữ luận nghị là cùng một nghĩa với nhau. Thì tức là đây là nói về chư Phật Bồ Tát, mà cũng có khi chư thiên nữa, các ngài luận bàn về cái phải trái. Thế vậy thì ở đây chỗ Vô Vấn Tự Thuyết cũng có con số 1, chỗ Phương Quảng cũng có con số 1, mà ở bên chỗ trên cùng có cái dòng cũng để số 1. Ta chú thích ấy, con đọc đi.
Chú thích là tiểu thừa không có Vô Vấn Tự Thuyết và Phương Quảng.
Bởi vì Phương Quảng là của Đại Thừa, mà theo như ở đây ấy, thì cái những cái ở kinh Tiểu Thừa thì bao giờ phải đúng luật lệ là có thành Phật mới có nói. Còn chỉ có Đại Thừa thì mới có những các cái việc Phật nói mà không cần ai thành. Tiểu Thừa là phải đúng nghi thức cho nên thành mới nói. Thế như thế là thành nhất. Tiểu Thừa có mấy bộ mà Đại Thừa có mấy bộ? Mà Đại Thừa có bao nhiêu?
Dạ 11.
Thế thành nó có 11 mà sao? Thầy vẫn nghe nói là Đại Thừa là có 12 và Tiểu Thừa có 9. Như vậy đây vẫn còn thiếu một. Còn một cái nữa của Đại Thừa thì chắc là có một cái mà nó cũng chung cả Đại Thừa, Tiểu Thừa. Cho nên đây người ta chỉ ghi có hai cái riêng Đại Thừa thôi. Thôi thế bây giờ con hiểu thế nào là gọi là bộ. Cái chữ bộ ở đây 12 bộ thì thế nào gọi là bộ. Thầy cần cái chữ bộ này nó mới lẫn. Thế cái chữ phần giáo thì nó là, thật ra phần giáo thì nói là từng phần của giáo lý. Là chúng mình cứ nói một bộ kinh, cho nên nói 12 bộ là chúng mình tưởng là có 12 quyển. Thế mà đây ấy, chữ bộ nghĩa là thế nào? 12 cái cách giảng thuyết của Phật. Nếu mà cứ nói đều đều thế này thì người ta nghe người ta chán. Cho nên cái cách trình bày của Phật mỗi bộ kinh, ở đây thì nói 12 cách, nhưng mà thật ra cái lối xếp đặt đó, cái cách diễn giảng của Phật nó có nhiều lắm. Ở đây thì chia có 12 thôi. Chứ thật ra ở đây nói trường hàng với người cô với cái gì trùng tục thì kinh nào cũng có trường hàng, cũng có trùng tục, nhưng mà cái cách trình bày kinh Di Đà trình bày một cách, kinh Pháp Hoa trình bày một cách, kinh Hoa Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, mỗi kinh có một cái cách trình bày. Ở đây tổng quát lại là 12 thứ, chứ không phải là kinh sách Phật chỉ có 12 bộ, mà là kinh sách của Phật có rất nhiều, nhưng mà có 12 cách để trình bày, 12 cách chính. Chứ còn thì Phật thật ra nó nhiều cái uyển chuyển.
Như này cái phần thọ ký bên các vị tiểu thừa có thọ ký thành Phật không?
Không.
Thế thì cái phần thọ ký này chị...
Thế con nói phải đấy, cái phần thọ ký này. Đó, nên cũng biên thêm cái số 1 và cái phần thọ ký đó. Đó, ba cái đúng rồi.
tức là vô vấn tự thuyết, thư hoàng,
vô vấn tự thuyết với thọ ký. Bên tiểu thừa không có. Phục pháp qua thì con sẽ thấy cái chỗ Phật ông Xá Lợi Phất hỏi rồi Phật Già Nhơi, hay là Phật hỏi ông Xá Lợi Phất Già Nhơi, hay những cái đó là cái lời vấn đáp.
Sao ở 12 bộ kinh này Phật không người dùng cái kinh nào để thị dụ, mà ta mà đem kinh Phật Hoa ra thị dụ thì kinh Phật Hoa nó có cái gì cả?
Thì bởi vì ngài lấy nguyên một bộ kinh Pháp Hoa. Nếu mà bây giờ mà ngài lấy bộ Di Đà ngài để làm thí dụ thì con lại hỏi thầy tại sao lấy Di Đà không lấy Pháp Hoa. Nghĩa là ngài lấy một bộ sách để ngài nêu lên thôi. Thì đây để lấy một bộ để chỉ cho tất cả. Đấy cũng là một bộ kinh thôi mà gồm cả 12 thứ. Vậy thì biết là 12 bộ đây nghĩa là 12 cách trình bày, chứ không phải là 12 bộ kinh. Một bộ kinh Pháp Hoa nó có đủ cả 12 cách trình bày này. Trường hàng. Trường hàng là gì con nhớ không? Nghĩa là nó thành từng câu. Nó thành từng câu, từng hàng. Cả cái câu nó dài, thành từng câu một, cho nên gọi là trường hàng. Thế còn trùng tụng, trùng tuyên lại cái nghĩa đã nói ở trường hàng. Mà gọi tụng thì tức là văn gì? Tụng tức là bài tụng. Bài tụng tức là từng nó có một số chữ đều nhau. Đã ví dụ như câu trên 7 chữ thì câu dưới 7 chữ. Thế mà nếu mà câu trên 6 chữ thì câu dưới 6 chữ, tức là văn kệ. Mình gọi là văn kệ. Cái quần cua khởi là gì? Nó không có nói trùng lại nghĩa, nói nghĩa một mình nó thôi. Thế là cứ một câu để thành lập danh từ. Cái nghĩa chắc là từng danh từ nhóm lại thành một câu. Các bạn, mấy phần kia tức là 11 cái phần kia, tất cả có 12 bộ chứ gì. Đấy. Thế thì cái chỉ có mỗi cái chữ Phương Quảng ấy là y theo kinh mà đặt tên là Phương Quảng. Trong kinh ấy là ví dụ như những kinh nó đầy đủ, phương là đầy đủ, quảng là nói về cái công dụng rộng lớn. Thế y theo kinh mà đặt ra cái tên là Phương Quảng. Thế còn những các phần kia là 11 phần kia như trường hàng. Mới vậy, trường hàng đấy theo sự, theo từng chữ viết thành câu dài, thế gọi là trường hàng. Thế là còn cái gì nữa? Trùng tụng đấy, như y theo sự việc là trùng tuyên lại cái bài kệ, cho nên gọi là tụng. Thế là sự việc. Thế là 11 cái thứ kia ấy, thì y theo sự việc mà đặt tên. Chỉ có cái phần Phương Quảng ấy là y theo cái nghĩa ở trong kinh mà đặt tên. Sở là cái bài đó, cái chỗ đó. Kinh tiếp. Ngay bộ, một bộ Pháp Hoa nó có đủ cả 12 cái phần này. Nghĩa là nó có đủ cả 12 cái bộ này. Thì cái này có không? Như vậy thì cái chữ bộ, cái ý của ngài đây là ngài chỉ nói cái chữ bộ này nó không phải bộ kinh. Cho nên một bộ kinh Pháp Hoa gồm cả 12 thứ này. Cho nên các ngài dịch cái chữ bộ là sai. Các kinh Đại Thừa thì có thứ có đủ 12 phần như kinh Pháp Hoa, mà cũng có thứ như kinh Di Đà đó, nó không có đủ 12 phần. Còn ngoài ra các kinh khác nó cũng thế. Kinh Đại Thừa cũng như kinh Tiểu Thừa có kinh thì đủ 12 bộ, có khi kinh thì không đủ. Mà nhớ là chữ bộ là cái cách trình bày lời văn, chứ nó không phải là bộ sách. Thôi cái đoạn này chả cần gì lắm. Con đọc tiếp ba tạ. Chữ kinh ấy là nói về, dạy về định. Còn luật ấy thì dạy về giới. Mà luận ấy là bàn luận cái phải trái, tức là khai mở cái trí tuệ. Thế ở đây nói, tức là như trên vừa nói xong, là các kinh Đại Thừa với kinh Tiểu Thừa thì đều đủ cả 12 cái phần giáo, phải không? Nhưng mà cũng có kinh không đủ. Thế mà những cái kinh ấy là do ai nói? do Phật nói. Ngoài ra cũng có các vị ở cõi trời hay tiên hay là cõi người hay các hóa thân nói, nhưng mà những các vị này nói là đều đã có Phật chứng minh là đúng. Ví dụ như lời của ngài Xá Lợi Phất nói, rồi Phật chứng minh là đúng, như thế cũng được gọi là kinh. Đọc tiếp.
Ấy điều xưng là tàng.
Đoạn kinh rồi, bây giờ luật là giới học. Thì cũng có đại thừa, có tiểu thừa. Luật đại thừa như là kinh Bồ Tát Giới Phạm Võng chúng mình vẫn tụng đó. Thế mà luật tiểu thừa thì như là các luật của các bí sư là tỳ kheo, mấy lệ sa di, cả tăng cả ni, cái đó thuộc về tiểu thừa. Luật thì do ai nói? Nói thôi. Còn kinh ấy thì có thể các vị khác nói, nhưng mà có Phật ấn chứng. Còn luật ấy thì chỉ có Phật nói, không ai được nói tới. Tiếp phần luận. Luận là như là kinh ấy thì còn học về định, còn luật thì học về giới, còn luận ấy thì học về tuệ. Đấy. Thế thì luận cũng có đại thừa, cũng có tiểu thừa. Luận đại thừa như bộ Chí Độ Luận, và luận tiểu thừa như A Tỳ Đàm, tức là chúng mình gọi là Abhidhamma đó. Thì với tạng luận ấy thì tất cả, có khi là Phật nói, có khi là các A-la-hán nói, mà cho đến các tổ sư của mình bây giờ cũng nói. Luận ấy thì là mở rộng cho tất cả. Thế chỉ riêng có luật ấy là một mình Phật được nói thôi. Còn kinh ấy thì là Phật nói, các cũng nhiều người nói, nhưng mà phải nói mà được Phật ấn chứng thì mới được gọi là kinh. Thế còn luận ấy thì dù có Phật ấn chứng hay là bây giờ đây các tổ viết những bài luận để mà giảng giải cái nghĩa của các bộ kinh à, cho nên có nhiều bài luận, không cứ là phải Phật ấn chứng. Tiếp.
Với ba ấy đều xưng là tàng.
Là nhiều lắm. Đã. Bởi vì những các cái kho kinh, kho luật thì rất nhiều. Cho nên nếu mà chúng ta mà chịu học, được thâu học vào trong những cái kho kinh ấy, thì chúng ta được cái gì? Trí tuệ công rộng sâu như biển khơi. Đã. Nếu mà chịu học ấy, học thì chưa được thành Phật, còn phải tu nữa rồi mới thành Phật. Còn đây học thôi thì cái người ấy được trí tuệ rộng sâu theo như đây, như biển khơi. Thế thì coi như ngày hôm nay là chúng ta xong cái này.